trong cái năm ngũ căn mà tính tấn niệm định tuệ, cái tính đó là cái niềm tin đối với là Phật Pháp Tăng và cái niềm tin đối với pháp hành của mình, bản sư.
À đúng rồi đó, nói về pháp hành là đúng hơn. Còn nói chuyện Phật Pháp Tăng mình khoan nói đã. Mà thầy, các vị mà thầy của sư thường nói như vậy, mình nói đức tin là Phật, đức Pháp Tăng, mình đức tin của mình chưa Phật Pháp Tăng, chưa có rồi. Dễ sợ vậy đó. Đức tin đây Pháp là mình phải nhận biết là cái Pháp hành này nó đem lại cái sự lợi lạc này. Mình không thấy được nhập Pháp hành này có sự lợi lạc, Pháp hành này nó không có khả năng đưa mình khỏi sanh tử luân hồi, không có khả năng để mình giải quyết những cái đau khổ trong nội tâm, thì làm sao mình tin đây Pháp được. Mà mình không tin Pháp thì không thể nào tin Phật, mà không thể nào tin Tăng được. Vì vậy, chưa đến lúc nào mà cái sự thực tập của các bạn mà nó tiến bộ và bạn thấy rõ ràng cái sự khác biệt giữa cái người không tu và người có tu, thì lúc bây giờ bạn mới có đức tin đại Pháp. Thì mình có đức tin đại Pháp, mình có đức tin đại Tăng. Thầy sẽ kể một cái câu chuyện có liên quan tới một cái ông đó là người Muslim cái gì. Ông lại, ông học thiền với ông thực sư, rồi ông nói với ông thực sư, ông nói rằng là đó, tôi thấy cái hành thiền tôi rất là thích, nhưng mà tôi là đạo Muslim, tôi nói với ông là tôi không bao giờ theo đạo Phật đâu. Kìa ông thầy xuống đó, không sao, anh theo đạo Phật, không theo đạo Phật đó là chuyện của anh thôi, nhưng mà nếu như mà anh thấy thích hành thiền, cái đó là tốt rồi. Cái rồi cái ông tới ông tập với ông thầy, rồi ông thầy cũng vui vẻ, ông tập chỉ sao, ông chỉ Phật tử sao là ông chỉ cho ông này như vậy. Cái ông này ông tập càng lúc nó càng tiến bộ. Có một lần tự nhiên từ nhà ông về, ông kể lại cho ông thầy, thầy sư nghe, nói tôi từ nhà tôi đi ra ngoài xe buýt đó, thì lấy đi đón xe buýt, trong giữa đường tôi đi đó có một cái câu chuyện nó xảy ra trong nội tâm của tôi, nhờ pháp hành tôi cảm thấy tâm của tôi an lạc thoải mái. Thì tôi hỏi ai chỉ cho mày mà hay vậy, nói cái câu vậy, ai chỉ cho mày mà hay biết mà bây giờ mà thay vì mày đi như vậy mà phiền não mà đau khổ, mà bây giờ nhờ pháp hành mà mày tâm của mình nó mày không có bị đau khổ vì những cái bất thiện pháp ở trong tâm. Tự nhiên trong tâm nó nói ông Phật cho ai nữa. Nói vậy đó. Lúc đó là ngay trên đường ông quỳ xuống, ông nói bắt đầu từ giờ phút này con xin quy y Phật. Thế không? Nghĩa là khi nào bạn hiểu cái pháp hành nó lợi lạc như thế nào đó, thì lúc bạn mới tin là cái người mà đã làm ra cái đó. Thì nếu bạn hiểu được pháp hành tốt đẹp như thế nào, bạn sẽ hiểu chính được Phật là người đã chỉ cho mình cái con đường đó. Và đúng là cái vai trò của Ngài là chỉ cho con mình bất khổ. Từ mình hiểu hậu pháp của Phật là mình hiểu Tăng. Tất cả những người đi trước mình cũng đã nhờ cái tu tập này mà được giải thoát, được bớt đau khổ. Hiểu, tự nhiên hiểu cách tới nơi tới chỗ. Lúc đó thì ông nói rằng lúc đó mình thật sự là bạn là quy y Phật, quy pháp, quy Tăng rồi. Tất cả những gì mình nói bây giờ gọi là mình nói thì nói thôi, nhưng mà cái tâm mình chưa thật sự đâu. Bởi vì mình nói, sư thấy có nhiều người đó đạo đi theo đạo nguyên thủy này đó, đi theo đạo từ nhỏ tới lớn mà biết kinh biết sách rồi về nguyên thủy rồi không à. Vậy mà ông đó khi mà vợ ông đau cái là ông đi theo các vị Tây Tạng để chữa bệnh. Bởi vì lúc mà nó cuốn bích là người ta đức tin ta hết rồi, ta chỉ nương nhờ chỗ nào mà cứu giúp người ta được thôi. Và lúc đó suy nghĩ là đi theo Thiên Chúa ông cũng đi nữa, bởi vì vợ bị ung thư mà làm sao đây. Còn cái người mà đã có đức tin mà tuyệt đối nơi pháp hành, tới tuyệt đối nơi Phật Pháp Tăng, không đi theo ai hết, biết nhân duyên nghiệp lực của mình vậy thôi. Đó là cái sự khác biệt giữa cái chuyện là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, rồi thế nào gọi là đức tin đó. Mà cái đức tin này ở trong cái pháp hành này, cái đức tin nó có cái sự có trí tuệ, nó phát triển cùng lúc cái sự thực tập, chứ không phải mình tin mù quá. Ví dụ anh chị em tu tập một thời gian, anh chị em thấy đúng rồi này, chính vì phiền não nó tạo nên đau khổ này. Bây giờ khi mà phiền não nó tới, tâm mình suy nghĩ bất thiện, mình phải biết làm như thế nào, thì mình thấy giải quyết được cái vấn đề của mình. Đó tức vậy là càng lúc quý vị càng có cái sự đức tin trong cái pháp sự thật quý vị đã, khoan nói chuyện Phật Pháp Tăng đã. Khi mà quý vị có đức tin trong cái sự pháp hành rồi là bởi vì đi theo sự tiến bộ của mình mà. Hồi trước mình ngồi tâm mình nó suy nghĩ tùm lum cả la, nó quỷ thứ chuyện, mình xử lý không được. Bây giờ nó nghĩ chuyện nó chuyện tự nhiên, tâm mình thoải mái. Thì khi mình hiểu được như vậy rồi là đó, nên là gọi là cái đức tin đã được back up bằng trí tuệ. Và trí tuệ đến từ sự thực tập, từ sự quan sát. Vì vậy cái đức tin này không phải là đức tin cuồng tín. Còn cái người mà chỉ đi theo Phật, chỉ quy y, rồi chỉ cúng, rồi cũng bố thí, cúng dường, rồi họ đức tin là đức tin theo đức tin bình thường này. Ta gọi là đức tin trong sáng, đức tin này là rất là dễ thay đổi. Còn đức tin của cái người tu tập mà đã hiểu, như là ông thầy sư ông nói cái câu, quý vị nhớ không? Quý vị đi tới đám ma, quý vị thấy đám ma, quý vị nghĩ tới cái vô thường, quý vị sợ, quý vị lo, quý vị tu. Đó. Mà ông nói cái này là bên ngoài mà thôi. Còn khi bạn thấy đám ma ở trong tâm của bạn này, tức là bạn thấy bạn chết sống, chết sống, chết sống từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây vậy đó. Bạn thấy bạn không sống 90 tuổi như người ta nói, bạn sống từng sát na một, bạn chết từng sát na một. Lúc đó thì ông nói lúc bây giờ là bạn khỏi đi đâu nữa, ở đây bạn biết thế nào cái chết rồi. Lúc đó là cái người đó là không sợ chết nữa, bị chết sống từng sát na mà sợ cái gì nữa, nói vậy không? Đó, nhưng mà sư nói rằng ta nói mình sư vẽ ra, thật ra sư cũng chưa có kinh nghiệm gì mà sư thấy mấy ông thực sự thật là ông không sợ chết á. Mấy ông thầy sư ông không sợ chết. Dạ, cái nó bây giờ chết ông ơi tôi sợ chết cái gì nữa, tôi kiếm rất là nhiều tiền rồi, tôi đi đâu tôi cũng có tiền tôi xài mà, đơn giản trên nguyên tắc vậy thôi. Bây giờ ra ví dụ rằng bạn phải đi tới một cái chỗ nào xa lạ bạn rất là sợ phải không, nhưng mà trong túi bạn có tiền đô la mà bạn sợ gì, travel check đi qua xứ nào cũng đổi ra được hết trơn, bạn không có sợ gì hết trơn. Nó có ông nói cho mình theo cái lấy cái cuộc đời trong cái thế gian giải thích cho mình nghe vậy. Tôi là cái người có đủ, tôi biết là tôi có đủ đô la rồi, tôi không có sợ. Tôi không sợ chết. Chết đi kiếm pháp, tôi có đủ tiền mà, tôi sai mà, tôi đâu sợ gì đâu.
Mà có đô la đi, mình không sợ chứ.
Không, ý nói vậy đó.
Không, con thì con cũng...
Mình khi mà mình đi đâu là mình rất là sợ. Là mình sợ là không biết tới đó có ai giúp đỡ mình không, được cái nọ. Nhưng mà khi mình có một cái phương tiện chắc chắn, mình biết dù tới đó có ai không ai, mình cũng có thể xoay sở được, thì cái đó sợ cái gì nữa. Mình tới cái chỗ đó, mình hiểu cái chỗ đó không có cái gì nguy hiểm hết. Và khi mình tới đó, mình có đủ các cái phương tiện mình. Mà đó, anh chị em đừng có nói chuyện kiếp tới nữa, mà ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình này. Nếu mà mình có một cái sự tu tập rồi đó, không có một cái câu chuyện gì mà phương hại nó xảy ra cho mình đâu. Sư thấy rất là rõ ràng cuộc sống của sư đó. Câu chuyện gì nó xảy ra để yên đó, cuối cùng nó cũng yên mà. Cũng yên là sao, là có cái gì thì mình chấp nhận đó thôi. Bây giờ câu chuyện đó nó được như vậy thì được, mà nếu không được như vậy mình cũng phải chấp nhận thôi. Có vậy không? Hồi trước là worry, anxiety, mình lo, mình lắng, mình sợ, mình hãi. Bây giờ có cái gì tới mình chấp nhận thôi. Thiền sư thầy của sư ông nói rất nhiều về đời sống tu tập, mà tôi hỏi ông này, lỡ mà ông tu không được á, lỡ mà bây giờ vì một lý do nào đó mà ông phải tuột xà rông đi ra ngoài á, thì ông sống cái sao, có sợ không? Tôi không sợ chút nào hết trơn, bởi vì hồi trước mà tôi đi tu là tôi nghĩ cuộc sống ở trong đời tu của tôi là giúp tôi tiếp tục tu tập nhiều hơn nữa, mà bây giờ tôi thấy ở ngoài đời, ở trong đạo tu giống nhau hết. Bởi vì chỗ nào mà còn phiền não là chỗ đó mình tu được. Trong nói hồi trước tôi cứ nghĩ rằng tôi phải vô trong rừng, tôi phải sống ở trong chỗ nó yên tĩnh thì tôi mới tu được. Mà bây giờ tôi hiểu rất là rõ là cái chỗ nào dù có gì chăng nữa tôi vẫn tiếp tục tôi tu được như thường. Rồi tại vì sao? Tại vì hễ mà mình biết điều cái phiền não của mình là mình sẽ tu được. Không biết ai hỏi cái gì, tự nhiên sư nói tới giờ luôn, sư cũng không nhớ đó. Mô Phật. Như vậy thì bây giờ trở lại cái vấn đề đức tin trong cái sự thực tập này, là mình phải có cái đức tin trong cái sự thực tập của mình này. Mình hiểu rằng cái sự thực tập này chắc chắn nó đem lại cái sự lợi lạc cho mình trong những kiếp này mà kiếp tới nữa.
Chắc chắn.
Mà mình có nhận ra được cái sự đau khổ của mình à. Ông nói tứ diệu đế đơn giản lắm quý vị. Đức Phật nói là khổ này, nguyên nhân của sự khổ này, cái con đường tu tập này, thì ông nói khổ là vì sao? Là tại vì phiền não. Vì phiền não cho nó khổ, thì quý vị thấy không? Quý vị có cái khổ và quý vị biết cái nhân của cái khổ rồi, đơn giản vậy thôi. Còn ví dụ đây có bốn phải không? Cái khổ đế này, tập đế này, diệt đế, đạo đế, khổ đế là cái khổ, phải không? Khổ này, tập là phải là nguyên nhân không? Rồi diệt rồi bây giờ cái con đường gì thì ông nói khi cái người mà tu tập thấy rõ ràng khổ là tại vì sao, là tại vì phiền não. Hai cái chi có bắt của tứ diệu đế là mình đã hiểu rồi. Bây giờ nếu mà phiền não có, phiền não sẽ mất, mà muốn điều khiển đó chỉ có tu tập thôi, rồi xong. Thì hiểu tứ diệu đế ông nói thì hiểu đơn giản vậy thôi à, tôi không cần kinh sách được gì hết trơn. Tôi càng tu tôi hiểu rằng tại mình khổ là tại vì phiền não, khổ phiền não, rồi cái nhân của nó và cái này là cái khổ. Rồi bây giờ muốn cho hết khổ thì phải tu tập thôi. Muốn hết khổ là diệt đế, muốn cho hết khổ tu tập, rồi đơn giản. Ông nói khi mà mình đi sâu trong pháp hành, mình sẽ hiểu Phật pháp một cách rất là đơn giản, không cần tìm kiếm sách trong sách vở chi cho nhiều nữa. Mình đọc những cuốn sách rồi nó nói giải thích về tứ diệu đế, hội giải dài dòng chuyện này chuyện kia quá trời quá đất. Còn nói tôi hiểu rất là đơn giản, thầy tôi dặn có bốn cái khổ, đau khổ à. Tại sao đau khổ? Tại phiền não. Muốn diệt cái phiền não này, diệt đế là phải tu tập thôi. Đó. Duy trì chánh niệm, làm sao có niệm, có định, có tuệ là sẽ hết khổ. Cái cô này, trong cái bài này, một cái cô hỏi, dạ thưa sư, bây giờ sư chỉ cho con phải tu cái sao để mà khi chết cho con giữ cái tâm cho con yên ổn. Ông thiền sư, ông nói tu cái sao mà có ba thứ, niệm, định, tuệ. Khi mà bạn có ba cái này ở trong tâm của bạn rồi là bạn không có sợ gì đó. Bạn không sợ là tại vì sao bạn không sợ? Bạn biết rằng tới đó bạn sẽ biết cách xử lý vấn đề là như thế nào. Cũng giống như một cái người mà giỏi nấu ăn vậy đó. Khách vô nó đâu có ngán. Đông bao nhiêu cũng giải quyết được vấn đề đó. Một người mà làm cái công chuyện giỏi đó, dù đưa sếp có đưa cái gì làm cũng được hết trơn. Là mình đã biết rồi. Không có sợ cái gì hết trơn. Mà gì đây, khi mà mình càng tu tập bao nhiêu thì mình sẽ có đức tin trong cái pháp hành của mình, có đức tin nhiều đó, từ từ là mình sẽ tin Phật tin tăng đó. Lúc đó là cái chữ quy y Phật, quy pháp, quy tăng của mình nó rất là có ý nghĩa. Mình hiểu rất là rõ ràng phải quy y, phải nương nhờ vào cái này nè. Mà nương nhờ là nương nhờ gì? Nương nhờ không phải là tới Phật mình vái, mình lại, mình cúng, mình tụng, mình xin, mình xỏ, mà đi theo cái con đường đó là chỉ cho mình tập. Vì vậy anh chị em thấy này, Phật tục đế và Phật chân đế, quý vị có nghe cái chữ đó nào chưa? Phật tục đế là đây này, Phật này là Phật tục đế này, là hình tượng ở bên ngoài đó, cái này là tục đế này. Mà khi mình nhìn cái này mà mình hiểu rằng đây là tượng trưng cho sự giác ngộ, đây là tượng trưng cho sự tu tập mới được như vậy. Mình lên ngồi trên này chứ không phải tự nhiên leo lên này ngồi đâu. Cái người mà lên trên này được ngồi là tại vì sao? Ngài đâu có muốn ngài lên trên này ngồi. Đức Phật đâu có muốn lên này ngồi, mà vì chúng sanh thờ ngài dữ quá. Bởi vì sao? Thì con đường giải thoát giác ngộ bất đau khổ. Vì vậy nếu mà anh chị em nhìn này là biểu tượng của sự giác ngộ, của sự giải thoát, cái người mà ngồi được này là tại vì cái tâm của ngài rất là sáng suốt rồi, trí tuệ rất là nhiều rồi đó, thì anh chị em đi theo con đường tu tập. Còn ngược lại mà quý vị nhìn Đức Phật tục đế thì quý vị sẽ dùng cái này để giống như một vị thần. Quý vị tới, quý vị cầu, quý vị xin, quý vị lại, quý vị lục, quý vị làm đúng thứ chuyện. Quý vị biết ông Phật thành ông thần. Như chi nữa, xin cho con trai nhớ cho nó được có lên đại học, đọc rồi đi du học, được đủ thứ chuyện rồi vậy được làm ăn buôn bán được, Phật ta biết Phật thành thần. Còn cái người tu tập hiểu rằng Đức Phật ngài không cứ bổn phận của ngài là ngài tuyên bố với chúng sanh, người nói ta thì dân trên thế gian để chỉ cho quý vị một cái con đường tu. Người nào mà tu theo tôi, theo ta, người đó là đúng là sự cúng dường cao thượng như của Phật đối với Phật. Quý vị nhớ cái sự tích Đức Phật nói vào lúc mà ngài sắp sửa mất không? Chư thiên rồi đem hoa rồi xuống cúng dường cho ngài, có nhạc trời, nhạc đồ đủ thứ. Ngài kêu ngài A Nan, ngài nói mấy cái này không phải là cúng dường cao thượng cho chư Phật đâu. Sự cúng dường cao thượng cho chư Phật là cái sự tu tập này để cho thoát khổ. Mà ai thoát khổ? Mình thoát chứ ngài đâu có thoát phải không? Ngài đi rồi, ngài không còn ở trên thế gian này nữa, nhưng mà giáo lý của ngài sẽ giúp cho mình bớt tu để bớt khổ. Có khi anh chị em thấy khi mình có những cái câu chuyện nó xảy ra trong cuộc sống của mình đó, mình đau khổ ghê lắm, quằn quại ghê lắm, thì các vị thầy của sư thường dạy khi mà bạn mà đau khổ, bạn quằn quại là sai rồi đấy, something wrong trong này rồi. Mà thường thường là bạn đau khổ thì bạn chỉ người khác. Bạn nói tại cái ông này, tại cái bà này, tại cái thằng này, tại cái con này tôi mới khổ. Nhưng mà quý vị nhớ cái nguyên tắc chỉ ngón tay không? Đó. Để chỉ ra một ngón là bốn ngón nó chỉ lại mình đó. Ví dụ bây giờ mình nghĩ một cái chuyện như thế này là bây giờ đó mình hả? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy ai mình giúp đỡ ai chẳng hạn, ha, mình thấy mình giúp đỡ ai chẳng hạn mà họ mình nói họ nghe, rồi họ đi họ phản bác mình, họ đi nói xấu mình rồi vậy, rồi lúc đó là bực bội mình sân hận dữ lắm, nhất là cái người đó trong gia đình của mình phải không? Bây giờ đó đặt cái câu hỏi ra, khi mà cái câu chuyện xảy ra mình có khổ không? Có. Tại vì sao mình khổ? Là vì tâm mình dính mắc với người ta. Sợ không? Tâm mình dính mắc thì mình giúp thôi. Giúp được mình làm được mọi câu chuyện tốt thì tốt, mà không tốt thì thôi, có sao đâu. Nhưng mà người đó bà con của mình đó, bà con thân bằng tương thuộc của mình lại là khác nè, quý vị không? Tại vì trong này có cái tâm luyến ái dính mắc ở trong, do đó mình mới khổ. Rồi khi mà mình luyến ái dính mắc thì mình mong cầu rằng là mình giúp người đó sẽ được như vậy, sẽ được như kia, cái nọ. Người đó không được như mình muốn, làm buồn, khổ, bực bội, mình sân hận. Vậy thì mình nói là lỗi ai này, lỗi người đó, lỗi mình. Vì vậy trên thế gian á, quý vị thấy mình nói theo thế gian, mình đổ ra ngoài thì dễ lắm, phải vậy không? Nhưng mà khi mà mình đem Phật Pháp vô là mình thấy đa phần là mình khổ rồi, tại vì mình nhiều nhất. Nếu mà mình khôn ngoan, nếu mà mình hiểu rằng trên thế gian này đó, mình chỉ giúp thôi, giúp trong cái khả năng của mình. Ngay các vị thầy của sư còn hỏi, tại vì người này bà con của mình, do đó mình hết lòng, mình nói như vậy là ngu lắm, dễ sợ không? Vì đây là bà con của tôi, vì nó là em của tôi, nó là chị của tôi, nó là dậy của tôi, chồng của tôi, do đó tôi phải làm hết lòng. Mình nói cái đó là mình rất là dại. Dại là tại vì sao? Tại vì người đó họ là một cái con người và mình là một con người, mình sẽ giúp trong khả năng của mình sẽ làm trong bổn phận của mình mà thôi. Còn đừng có làm quá, mình làm quá là cái tâm của mình nó sẽ mong đợi, đó là bản chất tự nhiên phiền não của con người. Vì vậy về mặt thế gian đó, mình đúng, mình hay, mình giỏi hết trơn, nhưng mà về Đức Phật, khi mình nhìn về cái pháp hành đó, dưới cái ánh sáng của Phật Pháp là mình là cái người phiền não, do đó mình mới khổ. Có nhiều người đó, họ đi qua bên thiền viện đó, rồi họ tu tập, rồi người ta nói sao mà ông lơ là vậy, nói trách thiền sư, thầy của sư nói tại sao mà tôi thấy ông lơ là. Ông nói bây giờ tôi muốn làm sao đây này. Nó ông thấy không, người ta qua trung tâm của ông mà tôi thấy người ta đi tới nói chuyện rồi mấy người này không có chịu tu được vậy. Ông nói tôi đã nói hết lòng rồi. Quý vị thấy những người này đâu có phải họ là con nít đâu, chẳng lẽ tôi cầm cây tôi đập họ là sao? Tôi làm được chuyện đó phải không? Tôi chỉ nhắc nhở bổn phận của tôi là chỉ nhắc nhở thôi, nhắc nhở khuyến khích, thế chỉ cho họ cái sự lợi lạc trong sự thực tập, mà họ tôi không là chuyện của họ thôi. Tôi biết làm sao đây? Bổn phận của tôi là thiền sư, là trong coi chừng cái sự tu tập của quý vị, có cái chi mà quý vị khó khăn á, quý vị tới tôi giúp đỡ cho quý vị. Nhưng mà rồi thôi, tôi đứng tới ngang đó, tôi không có làm hơn nữa. Bởi vì sao? Tôi dùng được quý vị đâu à? Nếu mà tôi được là tôi sẵn sàng tôi tu. Rồi quý vị tu không được, quý vị khổ, quý vị mà quay cuồng, quý vị lại kiếm tôi thì tôi cũng có bấy nhiêu đó thôi. Tại vì sao? Tại bạn không coi cái tâm của bạn, cho nó bạn để mất cái tâm, đánh mất cái tâm của bạn thì bây giờ bạn phải khổ thôi. Thì bây giờ phải bắt đầu lại, chứ biết sao giờ đây. Cá nhân tôi cũng vậy, hễ mà tôi lơ mơ, tôi không duy trì chánh niệm, tôi không quan sát tâm tôi, tôi để cho phiền não tham sân nó kéo tôi đi, tôi cũng khổ như thường. Tôi chỉ chia sẻ tới ngàn đó với quý vị thôi. Tôi nhắc nhở quý vị ráng, không biết làm sao. Thì nó có cái câu đường giải thoát hồn ai nấy giữ. Có thêm câu dưới nữa, quý vị có nhớ không?
Đường tử sanh, từng sanh
dài chịu khôn nhờ. Vậy thôi, nghe cái câu thì nghe đau khổ vậy đâu, mà thật sự là như vậy. Mình không tu thì mình ráng mình chịu thôi, chứ biết sao giờ đây. Mình tu thì mình bớt khổ, mình không tu mình khổ, phiền não mà làm sao. Xung quanh mình là biết bao nhiêu người, người ta không tu, người ta phiền não quá, mình sẽ bị người ta lôi mình.
Thưa sư, hồi nãy sư vừa nói cái ông kia, ông đang tu xong cuối cùng á, ông vợ ông bệnh gì đó, cái ông chạy theo mấy sư Tây Tạng.
Dạ dạ, ông nhờ ông đem vợ tới các vị Tây Tạng đọc kinh đọc đồ rồi vậy đó. Dạ.
Con có thắc mắc là thưa sư, rằng là mấy vị Tây Tạng nói là tu mật tông đó thưa sư, rồi bắt ấn hay là trì chú gì đó thưa sư, cái đó có power không? Mà con thấy nhiều người rất là tin.
Chắc có thể cũng có chứ mình đâu có biết, nhưng mà cái gì cũng qua nhân quả nghiệp báo. Yeah. Có chi thế không? Bây giờ mình dùng chú, dùng bắt ấn hay là bắt sĩ đồ có giỏi, nhưng mà cái thọ mạng của ta tới ngàn đó phải ngưng, dù cho thọ mạng ngắn dài, tới ngàn đó mà ngắn hay dài thì cũng phải tới thua đó thôi. Làm thế nào mà dùng cái power của mình để mình kéo dài sự sống của một chúng sanh khi mà cái thọ mạng họ chấm dứt. Nhân duyên nghiệp lực trả quả họ đã làm trong quá khứ, quá trời, quá đất, thì bây giờ họ phải trả cái quả. Vì vậy đúng ra là các vị mà giỏi mà về thuốc hay là về mấy cái đó là phải thấy cho được nhân quả nghiệp báo của người ta mới dám chữa. Thế mà thấy cái nghiệp của người ta rồi là chịu, mình không có làm gì được đâu. Thì ung thư mà tới đợi tới thời kỳ thứ tư mà để gặp bác sĩ thì bác sĩ cũng cười thôi, chứ làm gì được đâu, cái gì không? Vì vậy theo ý của sư á, cũng có một cái sự giúp đỡ nào đó chứ không phải không đâu, thì người ta mới tin. Nhưng mà tất cả không qua cái nhân quả nghiệp báo. Thế là mình đã tạo ác nghiệp rồi là mình phải trả, không ai gánh cho mình hết trơn à. Nếu mà có người gánh, tức là cái chuyện mình làm nó không đến nỗi phát tệ, phải không? Có người giúp đỡ được mình. Đó, khi mình hiểu được như vậy thì thôi mình phải chấp nhận à.
Vậy sư dạy mình hiểu vậy mình khỏi cần đi thầy thuốc.
Không, như thế này, khi mà mình đau ốm bệnh hoạn á, mình phải cần người khác giúp đỡ chứ. Phải vậy không? Mình có hai chữ. Cô nhớ này, meditation với medication. Medication là vì cho thân. Rồi meditation là cho tâm. Rồi đó. Quý vị đau uống, quý vị đi bác sĩ, nhưng mà mình chấp nhận này. Bác sĩ tới nó nói ung thư thì mình cũng hoảng chứ không phải không đâu. Rồi bây giờ ai nói sự ung thư thì cũng hoảng. Nhưng lát mình nghĩ là thôi, phải chịu thôi chứ biết sao giờ đấy. Đó, cái người tu nó đỡ ở cái chỗ đó. Còn người không tu là đổi cái chuyện mà nghe đau không là đủ thế. Thế depressed là muốn chết rồi, đau chưa tới mà mình depression là mình chết cái đã.
Nên bốn hôm nay con chưa đi check up.
Đó là
mọi năm con check up bây giờ con nghĩ tới số.
Chết rồi. Nói vậy là không, cái đó là mình phải hiểu ha. Hai có hai cái, một cái thuộc về thân, một cái thuộc về tâm. Mình tu như thế này để giữ cái tâm mình cho yên ổn. Nhưng mà mình cũng lo chăm sóc sức khỏe của mình đó chứ. Mà người ta nói, thưa sư con thấy sao mà làm như chăm sóc sức khỏe là bán ngã quá. Cái ta nè, ăn cái món này cho ta khỏe, ăn cái món kia cho ta khỏe. Ông thưa sư nói, nếu mình ăn mà mình nghĩ rằng ăn cái món này để cho ta khỏe là cái đó có chấp ta thật. Còn mình ăn để gìn sức khỏe để mình tu mà. Thì các sư cũng phải làm chuyện đó. Ta thọ thực đây không phải vui chơi như trẻ con ở thế, dưỡng sức này cho mạnh say mê như kẻ đánh lộn. Đây là cái lời mà chư tăng đọc trước khi mà dùng cơm á. Ta thọ thực để giữ cho thân này được khỏe mạnh, hầu tu theo đạo cao thượng, tránh sự khổ đã qua, đó là sự đoái khác, ngăn ngừa sự khổ sắp tới là sự ăn uống quá độ. Trong bố quay ghi đi đứng nằm ngồi, nhờ cái sự thọ thực này mà ta được mạnh khỏe để mà tu tập. Cái gì thế? Các sư trước khi ăn phải nhắc nhở mình vậy đó. Cái món thực phẩm này mình không ăn để mình enjoy này, không ăn để mình chơi này, không ăn để mình tô điểm cái sắc thân này. Cái này tạo phương tiện để cho mình có sức khỏe để mình tu. Quý vị cũng có thể quán tưởng như vậy được nữa. Thành ra mình không đắm chìm vào trong cái sự ăn uống, mình không đắm chìm vào món này. Chứ dễ quá sư thấy vậy đó. Bữa nào mình, ai ta cho món gì ngon sư thấy cái tâm của sư nó u chạc sướng lắm cho phải chơi. Thế chắc chắn rồi, thấy không? Rồi đôi khi mình đọc cái lời quán tưởng tự nhiên mình nhắc nhở mình. Mình ăn đây đâu phải hưởng thụ đâu. Người Phật tử họ đem cái phương tiện tới thì mình phải ăn uống rồi mình giữ gìn sức khỏe để mình có phương tiện để mình tu tập. Mình có cái thân này mình biết giữ gìn nó để mình tu tập, thấy vậy không? Còn check up mà không đi mà để đó cho nó có chuyện gì đó là cái đè xuống mà đánh đòn mới được á.
Tại đi ngủ phận đối với thân thể.
Không phải, tại con thấy mình ăn uống rất là cẩn thận nấy theo thì mình vẫn quan sát cái thân mình thấy nó không có nổi nào.
Đó, thì thôi. Cho mình làm biếng là không được á, phải vậy không? Đấy, làm biếng là không được.
Nhưng mà vậy, con nghĩ là không đúng. Rồi sao không biết
được. Tại vì tôi theo con nghĩ cho dù mình check up với sư, thí dụ mà ung thư, thí dụ họ cho một năm mới một lần, một năm mình đi khám một lần cũng chết ngắt. Thường là người ta phát hiện tự người ta khám, người ta hận, người ta thấy cái gì khác lạ, người ta biết, người ta
bây giờ vậy này, sư đề nghị là cô vẫn đi xét nghiệm như thường, có vậy không? Mà khi mà có ung thư tới thì mình nhắc nhở, thôi đây là những duyên nghiệp lực của mình, phải chi mà cái nghiệp lực mình tốt thì nó cho mình 6 tháng một lần, còn đang 5 nó mới cho một lần thì mình phải lãnh thôi, cho biết sao giờ. Chứ đâu có phải là mình nói bây giờ cho 5 lần rồi thế nào cũng ung thư cũng chết rồi thì thôi đừng có check up, thấy không? Đó, mình check up mà đó, bác sĩ nó nói ung thư thì phải chấp nhận thôi. Trời ơi, đây là mình nói chuyện lý thuyết lên này, khi mà thực tế mà mình sẽ thấy là không phải chơi đâu, ai cũng dễ dàng chấp nhận đâu. Khi mà đụng tới cái cơ, đụng ra, sư kể cái chuyện của dì Nga, sư có biếu trái thận, ai cũng khen sư là trời ơi, sư làm cái này là cái hành này bố thí ba la mật rồi, nói lung tà la rồi, mà tôi thấy toàn là mặt ong mặt ruồi không à. Sư thằng em sư á, nó bị hư thận cái gì đó mà sư không biết, sư ở Florida, nó ở Florida mà ở gần nhau mà không có biết em mình bị cái gì hết trơn á. Rồi cái một lần nó đi họp xung họp gia đình, rồi cái chị đó là chị dâu của sư á, ở tuốt đâu mình Ohio, chị hỏi thưa sư ở bên Florida sư có biết chú ấy bị hư thận không, sắp sửa là gì đây, phải đi hai cái thận hư hết trơn rồi, bây giờ phải chờ người ghép thận á. Khi sư không biết, khi sư về sư gọi điện thoại, sư nói tôi nghe chú bị hư thận phải ghép thận được phải không chú, mà sao vậy? Nói dạ đúng rồi, nhưng mà thôi sư yên tâm đi, tôi có hai thằng con, một đứa 18, 19 tuổi chắc chắn là nó cho. Nó ủa vậy đó hả? Ủa tôi mừng cho chú. Mà trong trường hợp mà nếu mà chú không được, chú cứ gọi cho tôi qua thử sao? Mình nói đưa đẩy vậy mà. Đến khi 3 ngày sau nó gọi lại, nó hỏi thiệt. Lúc đó là sư run cái dữ đó nè.
Ông tử biết ngôn rồi.
Bây vậy đó. Nó hỏi lại một cái là sư rung, bữa đó đúng rồi đó. Cái gì thấy không?
Dạ,
rồi cuối cùng khi mà nó nói, cái sư nói, được, thôi bây giờ đó chú, nhưng mà tôi già rồi, chú tôi cho chú cái thằng được không? Thì nó nói, bây giờ phải test mới biết, thì quay. Đó, cái gì biết sao không? Đi test, trời ơi, nó lấy máu, nó thử đủ thứ cái đó trơn rồi đó. Rồi, trong khi mà làm như vậy là 3-4 tháng trời luôn. Chứ đâu có phải là làm liền mà làm được liền. Rồi trong khi mà chờ đợi như vậy là sư phải đi qua nhà nó, ở đó ban đêm, rồi sáng nó chở ra nhà thương, mà lúc đó là nó bệnh hoạn với nhờ con của nó. Rồi đôi khi mình thấy vợ chồng nó gây lộn, gây lão, nó làm nó trời sư phiền não, con bữa gây sao nó vợ nó bỏ đi, nó ở nhà mình nè. Sáng sớm tới giờ sư ăn điểm tâm rồi không thấy, rồi đưa ra cho cái chuối khúc bánh mì ra sư ăn đi. Sư nói mẹ cho tao một cái khúc bánh mì này trái chuối, mẹ đừng có hy vọng mà có cái thận. Ở đây mà quý vị nó thấy ba là mật bố thí cao thượng, cái quý vị nói sư cũng mắc cỡ nữa. Cái cầm khúc bánh mì sư biết trái chuối, mà sư nói mẹ cho tao ăn kiểu này thôi, mẹ đừng có hy vọng mà có cái thận. Sư nói xong rồi quý vị biết xong, trời ơi cái tâm của mình nó bị remorse á, khó chịu quá. Cái hôm sau mà sư khi mà đi xét nghiệm, sư gặp cái ông bác sĩ trưởng trong cái nhóm mà lo về ghép thận, sư gặp sư nói với bác sĩ có một cái tờ giấy gì bác cho tôi, ông cho tôi ký vào đây, cho dù người em tôi có nhận không nhận tôi cũng xin hiến trái thận này cho tất cả mọi người, những ai cần. Ông nói thầy yên tâm đi, thầy đừng có sợ gì hết trơn á, thầy muốn cho là thầy cho, mà thầy không cho là thầy không cho. Thầy nhớ như vậy là tại vì sao? Chúng tôi chủ trương rằng cái người thầy là cái người khỏe này, thành ra giữ gìn là giữ gìn cho thầy trước, còn cái ông kia là ông đau rồi, xin lỗi, ông chết cũng ráng chịu thôi. Mình làm lơ mà mình lấy cái thằng của người này, lỡ ta có chuyện gì sao, lẫn lằn thành lẫn què. Thành ra thầy không, thầy mà cảm thấy thầy không muốn cho nữa, thầy cứ nói tôi có hàng ngàn lý do để tôi nói với bệnh nhân, bệnh nhân chấp nhận mà, dễ lắm, không có chứ. Mà đó, tôi đọc lại hết tất cả các xét nghiệm mà tôi thấy thầy nên cho cái người em của thầy, bị hai cái thằng nó match nhau dữ lắm. Rất là tốt, chưa bao giờ thấy như vậy. Bây giờ những cái process mà đi làm sau này là chỉ có tính cách là kêu bằng là hình thức nữa mà thôi. Thế như đây là một cái trái thận rất là cần thiết cho cái ông này. Ông này cần trái thận có thầy ghê lắm. Thầy cho đi, thầy đừng có nghĩ cho ai hết trơn á. Cái nọ. Họ khuyên mình vậy đó. Rồi cuối cùng là trái thận ra là đúng. Thật ra bỏ vô một cái là nó ăn uống rồi lại bình thường trở lại được liền. Lúc bây giờ sư mới nói cũng nhờ tao đó nghe, mày mới được vậy đó. Bởi quý vị thấy lúc nào cái phiền não nó cũng tới hết trơn à. Sư xét cái thầm từ trước khi cho, nó cũng phiền não. Cho rồi nó thấy nó, vợ con nó nói trời ơi nhờ sư bây giờ nó ổng sống lại được rồi, vậy mình cũng, thấy chưa, phải kiếm cách mà trả ơn cho tao chứ. Thành ra ở đâu mà gọi là cái bằng bố thí cao thượng đây? Thế quý vị thấy không? Mình các vị Bồ Tát ngài cho hiếm bộ phần của tay chứng rồi vậy đó. Sư không biết sao cho mà sư cho trái thận là sư thấy tâm đầy phiền não trong bây giờ. Vì vậy hồi nãy anh chở sư đi là anh đường anh hỏi về vấn đề bố thí là cái tâm của mình rất là quan trọng. Cho cái vật thí với là cái người thí chấp nhận không quan trọng. Quý vị nghe cái câu chuyện mà sư hay kể không? Họ hỏi có một cái bà đó, bà nấu một cái món rất là ngon. Bởi vì bà nghe rằng ở đâu xa xôi đó có một vị đó, vị A-la-hán. Vị đó là tu hành nó rất là cao thượng được. Bà này bà nấu một món thật là ngon và đem dâng cho vị đó. Nhưng mà nửa đường đó thấy một cái bà ăn xin. Câu chuyện là vậy đó. Bà có bầu, bà sắp sửa chết rồi. Bà nằm đó bà la, bà nói trời ơi ai cho tôi món gì ăn cho tôi không ăn tôi chết. Mà nếu mà quý vị là cái người mà đem cái món đó cho cái vị đó là quý vị nghĩ sao? Quý vị cho cái người này là mình, quý vị cho cái người kia?
Cho cái người cần.
Tất cả mọi người nói mà có một sư cô nói không, tôi không cho cái bà này đâu. Đức Phật nói rõ ràng là cái vật thí và là cái người nhận bố thí là phải cho tốt. Tôi phải đi kiếm cái vị A-la-hán tôi cho, tại vì ông nói tu mà thì phước tôi mới nhiều. Ông thực sự nói vậy là Đức Phật nói này, đây là hạt giống này mà đây là đất này, phải không? Cái người cho là giống cái gieo hạt giống, mà cái người nhận là giống cái đất, mà cái hạt giống của cô là giống thúi rồi. Tại vì sao? Bởi vì cô cho mà cô muốn cho có phước,
mong
cầu, trong này có tâm mong cầu rồi, làm bể cái phước của mình rồi. Mình cho cái này để mình có cái đức này, mình cho cái này để mình mong cầu này, mình cho cái này để mình làm ăn cho khá này, mình làm gì là bất tất cả những cái đó là vậy. Thì cho để làm gì? Câu hỏi sẽ đặt ra là cho để làm gì? Cho để mình tập cái tâm buông bỏ đó.
Vậy là hôm nọ con tính nấu ngày hôm chủ nhật buổi sáng, con thấy sư không ăn cái con đòi buổi chiều mọi người quy tí sai là chỉ nấu cho sư vậy. Nhưng mà đâu phải sư, tại vì con nghĩ là nấu mà có sư thì nó vui hơn, chứ không phải là con vẫn nấu cho mọi người ăn hoài.
Sư cô biết đâu cái đó tâm cô à, con đừng có bào chữa với sư, sư cũng hiểu đó. Nhưng mà mình cho tức là mình tập buông bỏ đó quý vị nè. Đó là cái mà gọi là cái hiểu của sự bố thí. Bố thí là aloba mà. Đa ná, tiếng Tâm Pali là đa ná là bố thí. Aloba là không tham. Mà mình cho mà mình cứ mong à. Trời ơi tôi giúp đỡ nó, gặp tôi nó lờ, nó không cười, nó không nói gì trơn, thấy không? Thì quý vị thấy cái tâm của cái người phàm á là cái tâm mong cầu, mong đợi đủ thứ chuyện. Luôn luôn nó cũng muốn cái sự đền bù. Vì vậy tôi bố thí cái này để tôi tạo phước đức cho gia đình của tôi, để tôi làm cái này, làm chuyện này chuyện kia. Tôi bố thí để vị trụ trì gặp tôi rồi còn hỏi chuyện này chuyện kia rồi nữa, là phải không? Tôi vô chùa rồi ít ra là ông còn chào rồi nữa, chứ còn ông vô ông lơ đâu được. Thật ra tôi phải bố thí cho nhiều được cái nọ. Tất cả những cái này là kêu một cái phép thế gian, không phải đạo Phật. Đạo Phật cũng dạy mình bố thí kiểu đó, để bố thí để buông bỏ, để bớt cái lòng tham của mình. Aloba là không tham mà, bạn cái gì bạn cũng lấy vô hết, bạn cho ra rất là ít, phải vậy không? Hãy tập cho ra. Tại vì sao như vậy? Tới một lúc nào đó là mình không cho, mình cũng phải cho, đó là lúc mình sắp sẽ chết. Lúc mình sắp sẽ chết là phải buông à, chứ không phải làm sao, phải không? Bây giờ mình tập trước, mình tập buông trước, để tới đó thì mình đừng có khổ quá. Trời ơi, mới mua cái nhà mấy tỷ rồi bây giờ, hay là bao nhiêu trăm ngàn đô la nằm ngoài bờ biển, bây giờ chết rồi làm sao mà enjoy đây? Rồi cái đó không là đi chết rồi, thấy không? Vì vậy tập cái tâm buông bỏ, mà rất ít người hiểu cái chữ đa ná. Đa ná là bố thí, là bố thí là tập tâm buông bỏ, nhớ như vậy. Chẳng phải bố thí cái này để tạo công đức cho tôi, công đức cho gia đình tôi, để làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Khi mà bạn có một cái mục đích trong đó rồi, là trong đó là có tâm mong cầu. Vì vậy khi mà cái bố thí nó không đáp được cái tâm mong cầu đó, là mình ví dụ chẳng hạn mà quý vị thấy người ta đi cúng cho bà chú sứ cho rồi là đó,
người ta mong cầu,
thấy không? Toàn là cái này là business, chứ đâu có phải là bố thí. Mình cho một cái gì để mình đổi lại một cái gì, cái này cái trade. Còn cho là buông thả, cho mình mong, mình chỉ cần, mình chỉ cho thôi, cho để mình tập cái tâm của mình thôi. Và mình cầu mong cho cái người cho đó được nhờ cái món tiền, là món cái vật mà mình cho này, họ được sung sướng. Mà dù họ không sung sướng nữa thì thôi, thì mình cũng thua thôi. Đôi khi mình cho mình mong nữa, mình giúp người ta xong mà ta thấy người ta cứ nghèo hoài, chán muốn chết rồi. Thấy vậy không? Mình giúp hoài xong mình thấy
hoài người ta ỷ lại, không chịu làm.
Thì không, cái đó là một cái chuyện khác nữa. Nhưng mà mình thấy họ làm thì mà sao họ cứ thất bại hoài.
Cái đó là nghiệp của họ.
vì vậy người ta thường nói thường thường á, người ta luôn luôn là trông đợi làm cái gì cũng đợi cái kết quả, cái kết quả xấu là mình không làm, phải tốt mới được, cho cái sao mà mua may bán đắt mới cho, chứ còn cho mà không thấy không có cái gì hết trơn rồi thôi đâu có cho, thấy không? Vì vậy sư thấy ở bên Việt Nam có một cái chùa mà sư cũng có tới nhiều lần đó. Ở trong cái chùa nó có một ông sư đó, ông chuyên môn làm cái chuyện là hễ mà người nào mà cầu mong cái gì mà xin cái gì là tới. Ông có ông chuyên môn thờ, không thờ Phật mà thờ vị Sivali. Thằng tài đó, đó đúng rồi, vậy đó. Ôi trời ơi, thôi đồng lắm, xe hơi đậu dài đi chờ.
Đó. Hồi đó giờ ông đi chùa chưa bao giờ nghe, mới nghe giờ nó có ông thần đó.
Sivali là một vị A-la-hán. Một vị A-la-hán ở trong... Không, người ta nói là ông thần tài, nhưng mà thần tài là vì cái tâm lý của người ta sinh sỏ. Chứ còn ngài Sivali đó là ngài gì đây, là một cái vị là tượng trưng của sự bố thí đó. Ngài bố thí ghê lắm. Cho đến nỗi mà người ta kể, nghe nói sư không có biết ở đâu là thấy con chó nó đói quá nè. Ngài đang ăn cơm xong, ngài chọc mửa để cho bố thí cho con chó. Cái ngài đó là cái hạnh bố thí của ngài rất là cao. Sư không có một cái tài liệu rõ ràng, khi nào sư đọc, sư nghiên cứu rồi sư nói quý vị nghe, là ngài đó đi đâu là người ta cũng đem tới tay dân cúng cho ngài, trơn bởi vì cái chuyện ngài cho mà không có mong đợi cái gì hết á. Cái nhân, cái quả mà đã trả lại do cái nhân của ngài đã tạo trong quá khứ. Vì vậy đôi khi Đức Phật cũng nhờ ngài nữa. Đi những cái lúc nào mà đi đường mà khó khăn là phải có ngài Sivali đi theo, thì tự nhiên mọi sự sẽ yên. Chứ đâu phải ông thần tài, phải không? Cái hạnh bố thí mà.
Dạ? Không phải ông Địa,
đâu. Không phải ông Địa. Ông Địa bụng bự, còn ngài này bụng bự.
Có hình tượng của ngài Sivali.
Có đâu, người ta bày ra vậy thôi. Đó, đâu có. Cái chuyện ra trong kinh, ví dụ các ngài mà Xá Lợi Phất, Bồ Tát Liên, Đại Đệ Tử của Phật rồi vậy đó, thì chỉ nghe nói vậy thôi, chứ còn mình đâu có thấy hình dáng đâu. Đó. Vì vậy, anh chị em phải nhớ, cái người mà bố thí đúng ra là cái người phải tu thiền này mới bố thí tốt này. Còn mà cái người không tu là thế nào nó cho nó cũng mong à. Bản chất phiền não của con người ta mà. Khi mình cho là mình tập buông bỏ này. Mình khi mà mình cho là mình đã tạo một cái nhân tốt này, thế là cái quả cũng phải tốt. Cho mà không mong gì trơn, làm sao mà không tốt được, phải không? Mình cho mình giúp đỡ, hoặc mình hết lòng mình giúp đỡ người ta thôi, rồi xong. Không có mong chờ cái gì trơn nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì rồi ôm nó nhiều rồi cũng thả tay. Thì thôi được chia sẻ được chừng nào hay chừng đó thôi. Nhưng mà nó chia ra rồi nó cũng lấy lại. Tôi thấy vậy tâm sư á. Tôi nói cho mà cho như thế này là thế nào cũng vô lại. Nó nói vậy đó. Mà ngay cái như vậy cũng đừng suy nghĩ nữa. Anh chị em hiểu sư nói gì không?
Dạ.
Khi quý vị nghĩ rằng là cho một cách mà không có mong đợi gì đó, thì cái phước nó rất là thù thắng. Phước rất là lớn, phải không? Thế bây giờ cho không mong đợi gì trơn, mà thật ra mình mong đợi là mình cho như thế này thế nào phước cũng lớn thì mình cũng có lại. Trời ơi, cái tâm mình nó rất là tricky, thấy không? Vì vậy học tâm là vậy, là học tâm để quý vị thấy cái chiều này quay qua quay lại đó, gọi là cái thằng khốn nạn. Cái tâm con có thấy cái thằng tâm anh người Bắc mà anh người Bắc anh lên trình pháp với sư, anh nói bây giờ con mới thấy tầm còn là cái thằng khốn nạn. Sư nói lại với anh, sư nói nó khốn nạn từ lâu lắm rồi. Và đổi qua chuyện khác ha, cái gì ai giờ hỏi đi.
Con thấy cái khi mà mình quán cái đau á, thì thường thường á cứ cái miệng thì cứ hay nói là thân đau mà tâm không đau á, thì nó không hoàn toàn, nó giống như là đọc thần chú vậy đó, vậy nó không có work gì hết. Thì con cũng có đọc trong cái sách á, thì nói cái thân với tâm mình á, nó không có, nó như dầu với nước, nó không có trộn, bao giờ mà trộn lại được á. Dầu là dầu mà nước là nước. Thì con thấy mình hiểu sâu hơn là mình biết là cái tâm với cái thân á, nó không có dính với nhau. Thành ra mình làm sao khi mình đau đó, mình quán là để mình không có bị đau thật sự. thì mình phải làm như thế
tại
nào
vì xin? tại vì như thế này là khi mà ở trong cái pháp mà quán tâm này đó, người ta dặn mình khi mình đau á, mình đừng có để ý tới cái đau mà mình để ý tới cái tâm khó chịu. Tại vì sao mình phải để ý tới tâm khó chịu như vậy? Là tại vì chính cái tâm khó chịu này làm cho cái đau nó tới. Bây giờ mình phải thấy cái sao này, khi đau mà có tâm khó chịu, với tâm khó chịu, và khi đau khi tâm không khó chịu, thì tự nhiên là cô hiểu à. Tại vì mình chưa tới cái giai đoạn đó, mình tập chưa có được. Khi mình cái đau nó khởi sanh, tâm mình chắc chắn là phải khó chịu. Bây giờ cái đau có đó mà tâm không khó chịu, thì mình hiểu rằng cái này là tại tâm, không phải là tại cái đau. Cũng giống như bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, sư lấy thường thường, thầy sư lấy một ví dụ ra, ví dụ như mẹ cho con bú bằng nuôi con bằng sữa mẹ đó, thấy không? Đứa nhỏ mà khi nó có răng nó cắn đau ghê lắm cho phải chơi, cái phần ngực này nó rất là sensitive. Nhưng mà vì lòng thương con đó, mình mẹ chấp nhận. Đau thì đau vậy thôi, mình chấp nhận. Như vậy là cái tâm rất là nhiều chứ không phải cái thân. Đau ghê lắm chứ. Hoặc giả là cô thấy người mẹ không, khi mà thương con nó chịu những cái cảnh rất là chịu đùng ghê lắm để nuôi con nên người, là vì cái tình thương, là vì cái bổn phận của mình đối với con cái. Thì như vậy nhờ cái tâm đó, nó vượt qua hết tất cả những cái khó khăn. Thầy sư kể nó có một cái ông đó nghe, ông ở trong xóm á, nhà gần thiền thật sư á, ông nói là khi mà nhà cháy ha, ông thợ sửa xe, ông đang tháo cái cốt máy ra ông để vậy, mà khi mà nhà cháy, người ta khô nhà cháy là ông bưng cái cốt máy chạy ra để ra ngoài bờ ruộng, đến khi mà bưng vô lại là 4-5 người bưng vô mới nổi, sức mạnh đâu mà dữ vậy, ghê không? Khi mà cái tâm quyết phải làm vậy cũng thôi, cả cái tài sản của mình nằm trong đó mà. Vì vậy người ta dạy cái phương pháp này là người ta nói mình quay trừng nhìn cái tâm nhiều, để anh chị em hiểu rằng tất cả là do tại cái tâm này chứ không phải cái thân đâu. Đấy, có vậy thôi. Mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm là sao? Khi cái câu chuyện này mà có xảy ra, đúng là hai thành phần nó khác nhau. Nhưng mà khi mà cái thân này đau thì tâm này nó phải phản ứng à.
Cái đó là lúc mình đau á, thì sư mới nói mình nhìn cái tâm mình. Như vậy mình có thể quán, lúc mà mình không đau mình cũng phải quán luôn để cho mình
nếu mà tâm mình nó khó chịu, tâm mình nó khó chịu mà.
Chuẩn bị được không?
Nó có khó chịu đâu mà quán. Nó khó chịu không?
Không.
Nhưng mà cô Kim phải nhớ một điều như thế này này, nhờ cô quay được cái tâm khó chịu khi đau tới, do đó khi câu chuyện mà phiền não nó tới, tâm mình nó cũng khó chịu y chang. Đó là cái mà mình cần làm này. Cái đau này mình có thể vượt qua được, phải không? Yeah. Nhưng mà trong cuộc đời mình biết bao chuyện đau, bao nhiêu chuyện đau khổ, thì mình đã có cái thói quen mình quan sát cái tâm khó chịu vì cái đau thân. Bây giờ tâm khó chịu về tâm, mình sẵn sàng mình xử lý nó được, thì biết cách xử lý. Bây giờ nó tên là tâm thôi chứ có gì đâu, phải vậy không? Cái từ cái thân này hay là đau khổ vì những cái chuyện mà xảy ra mà trong gia đình của mình, con cái được của mình, là vậy là cũng là cái đau khổ.
Không có đau khổ gì hết.
Không thì lấy đó là sư nói vậy đó. Mình không đau khổ tức là cái này là do cái nhân duyên nghiệp được của mình ở trong quá khứ, có vậy không? Bây giờ mình mới được cái đó. Nhưng mà rất là nhiều người khác ta đau khổ mà. Đừng nói chuyện mà ví dụ mình không đau khổ là vì gia đình của mình đau khổ vì những cái hoàn cảnh xung quanh được chẳng hạn, hoặc giả là thời tiết nóng lạnh làm cho mình bực bội, mình khó chịu. Đây là những cái trạng thái tâm là mình khi mình hiểu được một cái, tự nhiên mình hiểu được hết tất cả mọi chuyện. Vì vậy tại sao mà cái sự quan trọng được gọi là quan sát trạng thái tâm là vậy đó. Khi bạn quan sát được cái trạng thái tâm, bạn thấy được khó chịu, sự dễ chịu xong rồi đó, là bạn có thể xử lý được những cái đau khổ trong cuộc sống. Có đó thôi.
Đau thiệt á. Dạ. Tại con muốn thế nào mình chữa già mình phải có cái cảnh đau à. Thấy dạ. Ai cũng đau hết à. Mà mình chưa có tự nhiên thế ớn quá. Thành ra giờ...
Không, mình bây giờ mình tập nè. Mình dạ, tập trong khi mình ngồi đây mình tập nè.
À? Ngồi thiền nhiều ngày phát tu là nó đau,
nó không đau luôn.
Nếu nó không đau thì nó sẽ có câu chuyện khác. Bây giờ là ví dụ cô đau tâm. Đau thân không có chỉ có cái tâm này. Cô thấy là trong cuộc sống của mình luôn luôn có cái chuyện phiền não mà. Có không? Nếu có thì phải ráng coi. Thấy không?
Không phiền não gì đâu.
Nếu vậy thì tốt quá rồi.
Chưa có đi phát tu. Đi phát tu đi 10 ngày, 7 ngày có thấy đau.
Đi tu tập mà cái mừng tích cực là thấy.
Trẻ đi 10 ngày 7 ngày hồi trẻ.
Để rồi. Dạ bây giờ đi già đi thử qua thử cô nó cô đi kiếm nó đâu mà thử qua thử sao. Đó.
Đến
ở ngoài này, ra ngoài thì nói thánh mà vô đánh mới thấy có thua ăn này. Đó. Khi mình đôi khi thật ra là mình tự mãn lắm, mình nghĩ tôi cũng đau. Sư không bao giờ suy nghĩ sự đau hết trơn. Hồi xưa mà sư mới tập với hòa thượng thầy của sư ngồi 4-5 tiếng là chuyện thường, bây giờ sư mới thấm thía ngay. Bây giờ mình lớn tuổi rồi là ngồi một chút nó đau chịu không nổi.
Đâu ngồi dữ vậy, ngồi tiếng thôi.
Thì không thể biết, hồi đó sư tập sư theo cái ý của sư mà. Mà hòa thượng nói gì sư cứ việc ngồi. Sư ngồi 1 giờ trưa bắt đầu ngồi, tới 5 giờ chiều, tức mở mắt ra là trời tối thui rồi. Mà mình cho mấy cái ngồi đó là rất là giỏi, là hay. Tới khi sư nghe ngã thì cha nói, gà nó ngồi suốt ngày có con nào giác ngộ đâu, sư mới mở lại ra. Ủa, ngài nói vậy là mấy bữa này mình gà không ta? Ý là trong khi ngồi đó, tâm của mình chỉ có cái sự an định không à, mà không có một chút trí tuệ nào hết trơn. Vì vậy khi mà xả cái ngồi ra rồi đó, là phiền não tới à. Có một cái cô đi theo, cô tập với sư, cô nói hồi trước cô tập với ngài Thanh Từ, nó tập với vị nào nó sư không được rõ, thần định không à. Cô nói cô thích lắm, cô ngồi cô rất là an lạc. Nhưng mà cô nói khi mà con đi về con làm móng tay là con chửi lộn muốn chết luôn. Và trong cái đó là cái môi trường nó rất là ghê gớm, có vậy không? Đó, thì bây giờ đó nhờ cái tu tập mà quán tâm này thì người ta chửi không phải là con làm thinh như bụt đâu, mà con cũng chửi lại, nhưng mà con đó chửi 10 tiếng giờ chửi 8 tiếng thôi thì cũng được rồi chứ phải không?
Bớt được 2 tiếng
là cũng đỡ chứ. Thì có 10 mà lên 11 mới sợ, chứ còn mà 10 xuống 8 thì được rồi. Mà anh chị em thấy không? Đó, bây giờ cô mới ý thức rằng đây là cái sự thực tập này tốt này. Thì cô hết lòng cô tu tập. Cô biết rằng là hễ mà tới cái khung cảnh mà làm việc như vậy là rất là tranh giành, giành chức rất là dữ. Nhưng mình giữ tâm mình yên ổn mà mình không có hơn thua, mình cũng phấn đấu, mình cũng giành được, mình không bao gian với người ta. Thì cái này là sự tu tập này, nó dễ. Cho hồi trước con đâu có để thua, để yên. Nó làm vậy là con phải làm cho được, chứ tới nơi tới chốn à. Bởi vì sao? Cái bản ngã của mình ghê lắm. Con vô trước nó, con vậy, con kia, con nọ, rồi như đó là bản ngã mình lên, là mình phải đấu tranh cho tới lúc nào mới làm giành được cho được thôi à. Còn bây giờ không, thôi kệ nó, không phải kệ nhưng mà hợp lý thôi đó. Người nào cũng có cần cái sự sống hết trơn, thì thôi mình ăn được 8 thì mình cũng chia cho người ta 2, vậy đó. Thì quý vị thấy không, từ từ nó có, bắt đầu nó có cái sự hiểu biết đó, tất cả nó có là trí tuệ mà gì nữa. Cái tuệ giúp mình hiểu vấn đề là đừng có mong cái gì hết, đừng có muốn cái gì hết trơn, đừng có muốn hết, phải nhường cho người ta chút. Đó, nhưng mà ôi trời, mất thì giờ vô cùng trong cái chơi đâu. Vì vậy người nào tập thiền định, được tập niệm Phật, được cái gì cũng được, cái gì nhớ đó. Nhưng mà phải nhớ một điều là làm tu tập sao mà bất tham, bất sân, bất si này, thì mới thoát khỏi sanh tử luân hồi à. Chứ còn mình đi tập cái phương pháp nào mà tâm mình vẫn còn tham sân si thì mình phải trở lại trong thế gian này nữa. Vòng sanh tử luân hồi là tại vì sao? Phiền não chứ có gì đâu nè. Tại vì quý vị mong muốn, quý vị sân hận, do đó quý vị mới tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì bị trát quả, làm sao thoát đi đâu. Vòng sanh tử luân hồi tại sao mà dài? Vòng sanh tử luân hồi rất là dài, người ta nói vậy. Dài là tại sao? Là tại vì mình phiền não cho nó mới dài. Bản chất của nó không dài, mà mình kéo nó ra do cái tâm phiền não của mình. Đó, cái câu chuyện đáng lẽ là xong xuôi rồi, tự nhiên nhà trả xong rồi không, tự nhiên lấy tiền ra đi làm chuyện này chuyện kia rồi mắc nợ nữa, thấy không? Cái này là tại ai đây? Sư nghe một cái cô kể vậy đó. Con nghe đứa con nói thôi bây giờ má cho con mượn tiền để con làm tiệm nail, tiệm đồ gì đó, làm cái rồi cái nó sụp rồi bà già ngồi đó mà trả. Thánh tử luân hồi đó, có gì thấy không? Yên rồi, nhà trả xong rồi thì thôi yên, phải không? Đó, ngay đứa con nó nói nó năng nghĩ nỉ sao đó, rồi lấy cái ti cái đồ cái gì đó, lôi cái tiền mặt ra, đùng sập là bây giờ sao, cái tiền nhà nó lên rồi trả chết luôn. Và bây giờ gần 60-70 tuổi rồi, thì bây giờ than thở là sao? Như vậy tức là ngay từ lúc đầu là mình không có trí tuệ. Có trí tuệ thì bây giờ phải trả cái nợ này, thấy không? Thì quý vị thấy cái sanh tử luân hồi là vậy không ạ? Tại vì sao? Tại vì mình không có trí tuệ, do đó mình tạo nghiệp thì ra quả, ra quả thì tiếp tục trả, muốn trả thì phải tái sanh trở lại, chứ làm sao đi đâu này? Mình bày thì mình phải dẹp, chứ có ai dẹp giùm cho mình đâu, bởi vì sư sợ, sư đâu dám bày. Sofa sư chưa dám bày cái gì hết trơn, sư đâu có biết, Tại vì sao? Tại vì mới có 70 rồi còn sư còn sức lắm. Anh có biết sao rồi phải không? À, tới nữa là mình chưa biết làm sao ạ. Đôi khi sư, quý vị thấy 70 tuổi là dài vậy mà đôi khi sư nhìn trong gương sư nói, cha của mình cũng đến nỗi nào ha.
Bảy chục còn trẻ,
bảy chục
còn trẻ,
người
ta nói 70 là còn
còn xuân. Thôi cô đừng nói thêm cho nữa để người ta ác ôn.
Thì nó xưa 70 như trẻ lắm.
70 tuổi gì đấy, bây giờ mình thấy càng lúc cái bề ngoài thì vậy thôi chứ trong bên trong nó cũng bắt đầu nó muốn sụp rồi, nó mới chơi, nó muốn sụp rồi đó. Tại vì mình thấy mình không còn phản ứng nhanh nhẹ như hồi xưa rồi nữa. Hoặc giả là sức khỏe của mình nó đau, bệnh này bệnh kia nó cứ đổ ra hoài. Chung chung thì là không có cái gì để cầm lên hết trơn, nhưng mà không phải là hoàn toàn như mình muốn đâu. Đấy. Thì mình biết là cái tuổi già nó cũng phải đi tới cho làm sao khỏi. Nhớ nhớ câu đó dùm sư á. Xong rồi ha, có gì hỏi nữa quý vị. Để sư lấy cái bài này sư đọc quý vị nghe, cái ông sư này ông hỏi ông trường sư về cái chết là cái gì này.
Chuẩn bị.
Dạ thưa thiền sư, ngài có sợ chết không? Con sợ ghê lắm ngài ạ. Tại sao sư sợ vậy? Không có cái bảo hiểm rồi gì hết trơn, mình chết ra cái tái sanh vào ác đạo làm sao? Con biết là con chưa có bảo hiểm, thì con sợ chết lắm, chết lỡ tái sanh vào làm ngã quỷ, làm súc sanh, làm cái này làm cái kia sao? Sư nói hồi trước tôi cũng như sư vậy đó, tôi rất sợ chết, nhưng dần dà cùng với công phu tu tập, trạng thái tâm thay đổi, càng lúc càng có sự hiểu biết, nên tôi ít sợ, gần như không sợ. Vì tôi hiểu chết chỉ là một hiện tượng tự nhiên xảy ra cho tất cả mọi người, chạy đâu mà thoát đây mà sợ. Tôi hiểu rất rõ cái tâm tư nó nói, mày sợ mày có chết không? Mày vẫn chết như thường. Rồi 8:20 rồi hả? Ủa sao mau vậy nè? Tôi tưởng còn sớm rồi. Ủa vậy hả? À thôi tôi tiếp tục đọc rồi, rồi ok. Cũng còn lên nữa thì phải chịu thôi chứ biết sao rồi. Như vậy thì tôi sư sợ làm gì? Thầy sư hỏi lại vậy. Có người nào không chết không? Như vậy người nào cũng phải chết hết trơn á. Vậy thì tại sao mà mình sợ chết như vậy? Chúng ta sợ cái gì đây? Sợ chết hay sợ sinh vào bốn ác đạo? Nếu biết rằng chết chắc chắn sẽ tái sinh vào thiên giới với nhà cửa cao sang đầy cung phi mỹ nữ hầu hạ ngày đêm, mình có sợ chết nữa không? Chắc chắn là không phải vậy không? Quý vị vui lắm, sướng lắm mà. Bỏ cái quả này tôi sẽ đi quả khác. Đừng sợ chết, cái chết sẽ đến không chừa ai hết, đó là điều chắc chắn. Vấn đề là phải làm gì để khi mình chết này, đừng có tái sanh vào khổ cảnh, đó là cái bổn phận của mình. Mình tu tập cái sao để mà mình chết, để mình đừng làm, mình tái sanh lại làm ma quỷ, mình đừng tái sanh lại làm súc sanh. Vì vì hễ mà vô trong đó rồi là khó mà ra cái lắm. Thầy của sư có một vị vừa thiền sư pháp sư ngài nói, cái trú xứ của mình, của một cái người phàm cho mình là đúng ra là bốn ác đạo chứ không phải vô có người đâu. Mà không biết cơ bằng là phước chủ may thầy sao mà quý vị ra đây đó. We happen to be here. Ông nói vậy. Chắc đúng ra là trú xứ thường trú của mình là ở trong đó đó.
Phải làm gì mới vô ngạo quỷ xúc sanh chứ. Mình làm ác chứ. Mình không làm ác thì mình đâu vô.
Làm ác là bởi vì tâm mình phiền não, do đó mình làm đủ thứ chuyện ác à. Ý ác là đừng nói chuyện. Cái ý không là đủ chết rồi. Manokama là ác nghiệp về ý. Có khi nào mà mình không nghĩ, mình buồn, mình giận ai đâu. Luôn luôn có cái nào mà thấy món gì ngon mà mình thích ăn đâu. Cô lại tắt áp dụng trường hợp đó. Món gì cũng ngon hết trơn, thì chết rồi. Hãy tránh cái này, nó đụng cái kia à. Phiền não mà làm sao, phải vậy không? Mà cô Kim nói cho phải sư bị phê bình chỉ trích cô đó. Cô nói con không thấy món gì mà dở hết trơn. Rồi, thôi được rồi, để sư đọc tiếp ha. Đừng sợ chết, cái chết sẽ đến không chừa ai cả, đó là điều chắc chắn. Vấn đề là phải làm gì này để khi chết mình đừng có vô trong khổ cảnh, đừng có tái sanh làm súc sanh, đừng có tái sanh làm ngã quỷ, đừng tái sanh những cái hạt giống đó. Vì bọn đó là nhất định là khó mà ra lắm. Một cái người mà vô trong địa ngục rồi là bị hành hình ở trong đó, làm sao mà có thì giờ để mà gọi là tu đây. Khổ vậy đó. Dạ thưa sư, nghe người khác chết dù không quen biết gì, nhưng sự ra đi của họ làm con ít nhiều ngậm ngùi xúc động. Họ ra đi rồi, tới phiên mình cũng phải từ bỏ thế gian này. Thưa sư, suy nghĩ như vậy có phải là tâm phiền não không? Khi một người mà chết, họ không có bà con gì trơn, mà nghe họ chết tâm con cũng ngậm ngùi trong này, con cũng xúc động trong này. Bởi vì sao? Mình thấy họ chết rồi, tới phiên mình cũng phải chết vậy. Như vậy, nghĩ như vậy có phiền não không?
Phiền não.
Khi hiểu rằng mỗi người lúc tới phiên mình sẽ từ bỏ hết ra đi, nên ngay bây giờ hãy chuẩn bị cho phút giây đó. Đó là cái thái độ tích cực này. Bạn thấy người ta chết đó, tới phiên bạn cũng chết rồi. Bây giờ mình phải làm cái gì này? Vì vậy đây là cái bổn phận của các sư mà lúc mà tới tụng đám là vậy đó. Không phải tới đó để mà cho người chết siêu sanh, mà tới để nhắc người sống. Nhắc người sống là quý vị thấy không? Quý vị cũng sẽ chết như người ta. Vậy thì cái tư lương quý vị là cái gì? Người ta, tất cả mọi người đều chết hết, Phật hỏi vậy. Vậy chứ khi mà tử thần đang đứng đợi, sao chưa có hành trang? Đức Phật hỏi mình vậy, tử thần đợi rồi, đừng kia nó cầm cái liềm nó chờ mình á. Hành trang của các con là cái gì đâu? Cái bài mà quý vị đọc ở trong cái kinh mà nhập tụng mà sư ra trong đó, thân như ngọn lá vàng bên bờ ranh quả chết, tử thần đang đứng đợi, sao chưa có hành trang? Đây là câu mà Đức Phật hỏi mình á. Hành trang của con là cái gì đây mà con sắp sửa ra đi, con có biết không? Vì tứ thần đang chờ con á. Khi hiểu rằng mỗi người lúc tới phiên mình sẽ từ bỏ hết ra đi, nên ngay bây giờ chúng ta nhớ phải chuẩn bị cho phút giây đó. Thấy người khác chết mình buồn, mình sợ. Nhớ sợ như vậy là sợ với tâm sân. Nhưng trí tuệ cũng sợ đấy bạn ạ. Sợ với trí tuệ nghĩa là sao? Nghĩa là đó, như hồi nãy tôi nói, khi mình thấy người ta chết rồi, mình biết té tiếp phiên mình cũng chết. Vậy thì mình phải biết làm thế nào mà mình chuẩn bị này cho cái phút giây đó này. Cái đó là sợ là người có trí tuệ như vậy. Người có tâm sợ cảm nghe như bị đốt cháy, hoảng hốt, kinh hãi, tâm sợ với tâm sân á. Nhưng ngược lại, khi sợ với trí tuệ, tâm vị này tràn đầy sinh lực, thế cần phải làm một cái gì, phải khẩn cấp tu niệm, phải tạo nhiều công đức, phải làm nhiều phước thiện, vân vân và vân vân. Hai cái sân và trí tuệ đều sợ cả, nhưng chức năng và sự vận hành của chúng hoàn toàn khác nhau. Nếu sợ về trí tuệ, người ấy sẽ nghiêm túc thực tập tu tập, không giải đãi, không lơ là. Tâm của người này luôn luôn có cả hai, sân sợ với sân mà cũng có chút đỉnh trí tuệ trong đó nữa. Ông thiền sư ông nói quý vị này là chỉ mấy người mà tới tu đó, là quý vị trong này, quý vị mix ở trong này. Quý vị sợ về tâm sân, sợ chết không biết làm sao, nhưng mà trong này quý vị cũng có cái sợ hãi mà vì trí tuệ nữa. Một đôi khi người tu hành nên suy niệm về sự đau khổ nếu phải tái sanh vào trong ác đạo để tinh tấn tu niệm. Thực sự tinh tấn không lơ là, không giả đãi. Một vì một khi tái sanh vào bốn ác đạo rồi, rất khó để thoát ra khỏi cảnh này. Như đá đã ném xuống nước, khó nổi lên vì sức nặng kéo nó chìm xuống. Mà cái này Đức Phật nói chứ không phải là ông nói. Ông nói hỉ mà mình lọt vào đó rồi là giống như đá vậy đó. Một khi mà đá mà đã chìm xuống rồi là khó mà kéo lên lắm. Ví dụ khi sanh vào quả súc sanh, tâm si rất nhiều nên luôn luôn tạo ác nghiệp. Ác nghiệp chồng lên nhau, tăng lên chứ không giảm xuống. Chúng sanh trong quả này bị giết và sẵn sàng giết chúng sanh khác để sống còn. Vì vậy người ta thường nói rằng trú xứ của các một vị phàm nhân như chúng ta là bốn ác đạo chứ không phải quả người đâu. Trung lực lên đây là may lắm rồi. What you are doing to be here? Thế đúng ra cái chỗ này đó phải chú của quý vị. Thầy tiền sư có thầy sư hỏi vậy đó. Quý vị mà vô tới đây được rồi là cái phúc quý vị lớn lắm chứ phải chứ. Thì cố gắng tạo nhiều tu tập tích đức để là lần tới nữa mình cũng được tái sanh nữa để mình tu tiếp. Còn mà mình lọt vào trong bốn cái đó là thôi rồi, không biết làm, không biết đời nào nữa. Người có trí tuệ không có một sự chọn lựa ưu tiên nào. Vị ấy không muốn hay muốn sống hoặc muốn chết, tâm vị ấy chấp nhận một cách bình thản. Chúng ta thật sự sống tới 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi hay sao? Không, chắc chắn không. Chúng ta chỉ sống trong một khoảnh khắc thôi, một phần ngàn tỷ của giây đồng hồ. Thật sự chúng ta có một sự lựa chọn nào đâu, tất cả vận hành theo nhân quả nghiệp báo hết phải không? Ông thực sự ông nói, khi mà tôi hiểu cái câu rằng là chúng ta không sống 70 năm, 80 năm, 90 năm mà chúng ta sống từng khoảnh khắc một, thì cái này nó vận hành theo nhân quả nghiệp báo à? Lựa là lựa như thế nào? Vì vậy cái vị thánh nhân không lựa, không muốn sống mà cũng không muốn chết, để cho nó vận hành. Khi tới thời điểm mà đi rồi là đi thôi, không sao hết. Vì vậy đối với các ngài, cái chết là phải đi thôi, là đi thôi. Tại vì biết nghe nhân quả mà. Ông nói cái sự sống của mình đâu phải là một năm, chục năm, hai chục năm, ba chục năm, bốn chục năm, năm chục năm, mà nó từng sát na nó thay đổi một trên một phần ngàn tỷ của một giây đồng hồ. Và khi mà đã như vậy rồi thì là cái này là nhân quả nó vận hành, chứ còn mình không có làm gì được, mình không muốn gì được.